Chập chờn lo sậy. Năm ba lượt chuyển nhà. Đếm trên đầu ngón tay những gì của tôi lên 10. Ngạc nhiên vì có mang theo cả cỏ dại và lo sậy. Những trưa tì mặt vào cửa sổ, ngó ra thênh thang cỏ hoang trước mặt. Bỗng nhớ những năm 80. Ba đưa cả nhà về sống ở ngoại ô thị xã. Hai bên đường và trong các mảnh vườn mịt mùng lo sậy, ba có chút ngậm ngùi. Người chưa về thì người khác lại đi. Ba nhắc những người lính, những người bỏ đi khỏi vùng giáp ranh tránh đạn lạc. Lại nhiều người vượt biển tìm chân trời khác. Dấu chân chưa kịp cũ thì lao sậy mọc lên, lấp mất. Chúng sống manh liệt quá, nhiều khi thấy ghét. Chiều chiều, ba cuốc đất đằng trước. Anh em tôi lủi thủi theo sau để lượm rễ cây. Chỉ cần sót một mẩu bằng ngón tay thôi, ít lâu sau sẽ thấy sậy mọc lẫn trong mớ rau. Chúng cao hơn rau, xanh hơn, mạnh mẽ hơn, mà bán chẳng ai mua, ăn không được. Củi bình bát, cho đũa, xài không hết. Chẳng ai thèm đốn sậy nhóm lửa, nên cả xóm cứ thênh thang cỏ hoang lao sậy. Nên cả tuổi thơ cứ thênh thang cỏ hoang lao sậy. Những mùa khô, tuổi nhỏ đi đốt sậy hai bên đường. Lúc cháy, chúng nổ giòn tan như pháo, tàn tro bay tao tác giữa lưng trời. Khói quăng quật giữa gió làm mắt mũi đứa nào cũng ràn rụa. Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, vây bọc con người, nhưng lao sậy thì cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa, chẳng người nào ngó ngàng tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già, ngã màu vàng, rám nắng, má tôi mới đi lựa đám sậy tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, đợi sa mưa ôm lên đồng cặm gò xả lúa. Sậy còn tươi mà đem cắm lên đất thì lúa chưa xanh, thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt vậy, nên những thân sậy người ta dùng dây bệnh chặt thành những tấm đăng rào nhốt gà, vịt, hay ven dưới sông đón bắt tôm, cá. Cũng chẳng bao lâu đâm nhánh mới, làm thành những viền xanh uốn lượn giữa dòng. Tha thiết sống, bất chấp yêu ghét, lao sậy cũng trổ bông. Bông cũng không níu kéo bất cứ cái nhìn nào, lơ thơ, nhợt nhạt. Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông chín, mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết. Mảnh mai mình hạt, bông lau vươn cao ống mượt. Trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chả thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông chín, ông trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên. Bông lau sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như có vài thứ giống vậy, như mùa thu, pháo hoa, giao thừa, tiếng chuông chùa. Lúc đẹp là lúc mất. Chẳng hiểu đẹp để mất, hay vì biết sẽ mất nên đẹp. Gió chướng không ngọn thì bông sậy lìa cây. Vào khi ngọt ngào và mỹ miều nhất, rút lui, buông bỏ vào lúc vinh quang nhất. Nên tôi, trong vai người đứng ngắm, phải ngẩn ngơ nhớ tiếc. Đôi lúc nghĩ, có người nào dám và được rời đi nhẹ nhõm như cái bông sậy nhỏ nhoi này? Và có kẻ giang hồ nào lại vào đời lơ đãng, ngơ ngác như bông lau, bông sậy? Tháng 10 mở cửa ra, những cái bông nhỏ rứt bay lạc vào nhà. Ngay lập tức, con người tôi bị chia làm ba, làm bảy. Tôi lãng mạn mừng quá. Nhìn ngược trong vịt nắng xiên vào, thấy bông rơi chậm rãi ngu ngơ, bèn muốn làm thơ. Tôi ô xin nổi quạo, bông sậy nhẹ quá. Chưa chạm chổi, vào chúng lại lững thững bay, muốn quét cũng không được, muốn đuổi không xong. Tôi hoài niệm nhớ quay quắt cái xóm cũ, nhà cũ, lao sậy cũ. Nhớ ông ngoại lúc giận quá, hay nhặt cây sậy, gậy đánh cháu. Rồi, không gây đau. Tôi hí hửng nghĩ ông ngoại mắt mờ. Lớn lên, mới biết, chính mình ngày xưa mờ mắt. Tôi cụ non ngồi nhìn những bông sậy long đong, tình cờ kết lại thành chùm, xoay tròn trên nền gạch. Thấy buồn. Chúng nhỏ nhoi, đến mắt thường, nhìn còn khó. Mà biết tìm kiếm và thương nhau. Mà mấy bạn mình cũng long đong xứ khác lại không thèm ngó mặt. Mà chính mình cũng đang muốn tránh xa người. Cứ vậy, có tôi giang hồ nhìn bông sậy mà nhớ chuyện giang hồ. Thì một tôi khác lại yêu tha thiết cái nhà mình đang sống. Bước qua cửa sau đã tới rào. Đằng trước thì một khoảng sân nhỏ trồng mấy chậu hoa nho nhỏ. Nhưng khu vườn của tôi thì nằm mênh mông tận những chân trời. Nơi những cây thốt nốt đứng cô đơn và kiêu hãnh giữa đồng. Nơi những cây bằng lăng già nua vắt kiệt bình cho những mùa bông tím. Nơi những dòng bông sậy chải phai cả nắng. Khu vườn đó tôi vẫn mang theo từ thuở 9, 10. Bụi ngọt. Nhiều lần chờ con trước cổng trường, cứ nhìn hoài người đàn bà ngồi bán khoai, chuối nướng. Trí nhớ hụt hơi, thấy gì quen thuộc, thân thiết. Biết đã từng cùng nhau ăn vài bữa cơm, nhưng vẫn không nhớ được người đàn bà kia là ai, đã từng gặp ở đâu. Về nhà nói với má, có đi qua trường học thì nhìn giùm một người quen. Má cười, ngồi quạt than ngay góc đường, có bà bạn hàng xáo. Nhà máy trà gạo, phải rồi, vì từng qua đó, như tôi. Gặp nhau trong khung cảnh trùng trùng lúa đã vào bao, chất cao khỏi đầu, nằm dọc ngang trong những gian nhà thênh thang nối tiếp. Mấy anh khuân vác đen trũi, bụng mướt mồ hôi, nghiến chân, lên dốc, gỗ đổ lúa vào thùng. Tiếng máy thở è ạch qua ống khói. Một cái thềm chồm ra quá mé sông, vương vải trấu lẫn trong gạo, tấm và lúa hạt. Ở đó, có một trưa nào má con tôi đã cùng dì ngồi ăn cơm nguội với ba khía, muối, trong lúc chờ mua một mẻ gạo thơm tho đầu mùa. Lâu lâu, gió thổi những xoáy bụi cám bay lên, bụi rất thơm. Hồi đó, nhà có chiếc xuồng be 10. Sau mùa lúa, hai mấy con rủ nhau đi làm hàng sáo. Chúng tôi đi mua lúa già theo xóm, chở tới nhà máy trà gạo, rồi lấy gạo, cám bán lại cho bà con. Tôi lại học thêm một nghề. Học nhìn hạt gạo và gọi đúng tên. Giống nào là tài nguyên, tiên lùng, nàng gáo. Loại gạo nào dẻo cơm. Loại gạo nào nở bung nồi. Lăn lóc với nghề hàng sáo. Má thôi không còn ướt sũng trên đồng. Chân dung má bạc màu bụi cám. Đôi mày, tóc mai và cả miêu mắt đều nhuốm bụi như những người hàng sáo khác. Cuộc mưu sinh giữa nơi bụi mù này đã làm cho mỗi người trở nên bàn bạc, mơ màng. Đó là chỗ mua bán duy nhất mà tôi đã từng qua không có tiếng rao, không tranh giành, ấy nguyết, không chen chúc, xô đẩy. Một cái chợ bình yên. Dường như người ta tin vào sự tồn tại trù phú và miên viễn của cây lúa trên những cánh đồng. Dường như hạt gạo quá linh thiêng, nên khi mua bán chúng, người ta vẫn chữ chúc lòng lành. Dường như những chuyến mua lúa lang thang trên những con sông, trên những dòng kinh xa thẳm đã làm người ta trở nên chân tình và cởi mở. Tôi hay ngồi vắt vẻo trên những bao lúa, cắn gạo sống, lóc cóc, nhấm nháp cái vị béo ngậy bùi bùi của nó. ngóng chuyện sông hồ từ bạn hàng sáu. Nên mỗi khi có xuồng lúa về nhà máy, tôi mừng trước hết, thấy rộn ràng trước hết. Ở đâu đó, có ông thầy bùa chữa bệnh bằng tàn nhang hòa trong nước lã. Ở đâu đó, có ông già 70 tuổi cưới một cô mới 22. Ở đâu đó, có buồng chuối hơn 60 nải. Ở đâu đó, có con vịt sim hai đầu. Ở đâu đó, có ma cứ dẫn xuồng lúa đi lạc cả đêm, nên tới bữa nay mới về được đây nè. Và đâu đó, có những lão nông chỉ chịu khui bồ lúa bán khi gặp lại bạn hàng sáu quen. Vì ông già nhớ một cái nắm tay căn dặn từ mùa trước. Năm tới, bác hai nhớ để dành lúa cho tụi con. Lời nói như mũi tên bay vào mịt mùng, mơ hồ, như thể không hy vọng và chờ đợi. Bạn hàng sáu quay trở lại. Ông già cười hễ hả. Tao trông bay miết. Lúa đông vô bao rồi. Ông già cứ tần ngần theo rờ rẫm hoài. Lúa gạo không đơn giản là một món hàng, mà là mồ hôi, nước mắt, là hy vọng. Một bạn hàng sáu giỏi, họ không chỉ thuộc lòng giống lúa của từng vạt đất, bồ lúa của từng nhà, mà còn hiểu nếp ăn ở của người dân ở đó, để giữ cái duyên bán mua cho tới mùa sau. Những người đàn bà ngồi nhổ tóc sâu cho nhau đã dẫn dắt tôi từ chuyện ly kỳ này sang chuyện ngộ nghĩnh khác, từ xa xôi này đến xa xôi khác. Chúng mê hoặc và ám ảnh, tôi cứ tưởng như bất tận, cho đến ngày những câu chuyện bỗng dưng nhuốm ngậm ngùi, thấp thỏm, thảng thốt. Ở đâu đó có những người dân đã phá đập để dâng nước mặn vào đồng. Ở đâu đó có những góc nhà không còn bồ lúa. Ngoài đồng giờ nước trắng xóa, chỉ còn tôm. Những lão nông lọm khọm đi mua từng lon gạo về nấu cơm chiều. Cây lúa bị rực cùng đuổi tận, bị hắt hủi. Ai đó thở dài, chan chứa nhiều linh cảm. Chắc phải bỏ nghề hàng sáu. Sau này, có vài dịp đi qua nhà máy cũ, qua cái nền đất chỉ còn chơ vơ ống khói, nghe lạnh, như qua một lò rèn tắt lửa, một lò đường bỏ hoang, một lò cốm quá vãng. Như thể tiếng thở dài của những con người đã từng gắn bó cùng chúng vẫn phảng phất, đã từng nhộn nhịp, đã từng vàng son, giờ thềm xưa đã xanh ngắt bìm bìm. Ngó sao mà nhớ những trưa nằm ngủ thẹn thò trên đống lúa. Nhớ những người đàn bà thích nhai gạo sống, ngồi chuyện vãn bên thềm. Xung quanh, bụi bay bàn bạc. Và bụi thì thơm nồng nàn, mùi đồng đất, mùi rạ rơm. Từ ngày vũ bụi hàng sáu, có thím cất cái quán bán bánh xèo, bánh khọt. Có người về cuốc đất trồng rau. Có người quạt than nướng chuối bên đường. Nhắc cái nhà máy cũ, dì cười. Trời, con nhỏ hay kẹp hột lúa nhổ tóc ngứa cho tao hồi đó. Không hiểu sao nghe bùi ngùi. Như có hạt lúa nào đâm nhó rang bàn chân trần ở thềm nhà máy cũ. Sân nhà. Má buồn thiệt buồn. Khi nhắc lại hồi con gái, má chừng 10, 12 tuổi. Nhà mình nghèo quá, má không lo cho bay được đủ đầy. Tôi cười giòn, trời đất, thiệt thòi gì đâu, má quên rồi sao? Những củ khoai lang còn ấm, má mang về khi tan chợ. Những bộ quần áo mới, má thắt thẻo chắc móc từng lọn rau, bó cải để sắm cho con. Chiếc xe đạp nhỏ. Món quà từ tháng lương của ba để con tới trường. Và con có cả một vạt sân vàng nắng. Tôi nhớ, sân nhà mình chỉ nhỏ bằng hai tàng cây trứng cá. Nó lọt thỏm giữa ngôi nhà xam xám thấp tè. và những dòng rau xanh biếc ngoài kia. Phía bìa sân, ba đặt cái bàn thờ thông thiên nho nhỏ. Bác cắm nhang để giữa hai hũ gạo, muối. Hết thảy mấy thứ đó cũng nhỏ xíu. Buổi chạng vạng, gió phiêu phiêu mang hương nhang bay lãng đãng trước nhà. Ranh giới giữa sân với vườn rau là những cái mương nhỏ tạo thành do má tôi lấy đất lên dòng. Sát hàng ba, có một luống hẹ kiển, trổ bông tím đập rờn suốt hai mùa nắng mưa. Nhà tôi nghèo nên trồng loại bông coi cũng bình thường quá đổi. Lúc Tết cũng chỉ thêm bông vạn thọ, bông gà. Nhưng tôi chẳng có gì tiếc nuối khi nhà mình chẳng có mai, đào. Vạn thọ cũng có cái vui của vạn thọ. Câu này tôi học trong Gala Cười 2003. Bánh giò cũng có cái giá của bánh giò. Bởi những cây hoa bình dị ấy, chính tay tôi gieo trồng giáp biên sân. Bữa 29 Tết, má phơi lá chuẩn bị gói bánh. Tôi ngẩn ngơ nhìn bức tranh sân của mình. Trời đất, sao mà đẹp dữ ôn vậy không biết. Viền quanh những tàu chú xanh rờn là hàng trăm đóa hoa vàng rực rỡ. Tôi đứng ở đó, tự hào nhìn sự sống nở hoa từ bàn tay nhỏ nhoi, xương xẩu của mình. Bàn tay xưa rầy chỉ biết cầm đũa ăn cơm và chơi chuyện. Rồi hoa tàn, rồi mùa nắng hết. Mưa bắt đầu sập xoài, báo mùa đang đi tới. Tôi lóp ngóp, xách rổ chận bắt mấy con cá rô ống nhách, dài nhằn. Mình đầy nhớt, săn sái, lóc lên sân. Mặt sân đã ngấm mưa, đất vỡ ra, tràn xuống những chỗ nẻ. Nước lên xăm xắp. Ba phải kê đá tảng để có lối đi vào nhà. Không còn chỗ chơi được bắt, nhảy dây. Tôi bắt cái ghế ngồi học, bài ngoài hàng ba. Lâu lâu, lại ngóng phía chân trời. Coi xuyên qua đám mưa mịt mùng kia. Có tia nắng nào hửng lên không? Chà chà, chỉ cần đủ ba nắng, sân, thiên đường của mình lại ráo hoảnh, sạch bông cho mà coi. Bây giờ nhớ lại, thấy lạ, lạ quá chừng. Sân nhà mình hồi ấy có rộng mấy đâu. Chỉ có khoảng trời là lồng lộng phía trên đầu. Nhưng đã đi hết cả tuổi thần tiên rồi. Sao tôi vẫn còn nhớ tiếc? Chứ không à, những đứa bạn dễ thương, những trò chơi tuổi nhỏ, cái xích đu tự tạo mắc lên cành cây bằng mấy cọng dây chuối, còn dế gáy te te hoài dưới tấm đá chẻ bên góc nhà. Tôi nhớ cả tiếng má rầy khi tôi trốn ngủ trưa lén ra sân ạch đụi nhảy dây. Suốt một mùa hạn, đám vú sữa đất mọc trên sân chẳng thế nào ra lá mới. Coi so cò tội nghiệp. Thì có sáng nào, chiều nào mà đám trẻ không chạy nhảy ở đó đâu. Tôi lang thang ngoài sân, vườn nhiều hơn trong nhà. Trên mình đầy sẹo lớn nhỏ. Mà hỏi lý lịch của chúng, lắm khi tôi còn không nhớ hết. Da vừa đen, vừa mốc cời, mốc thết vì lấm lem bụi đất. Lúc tan bạn rồi, còn một mình, tôi vẫn thường thẫn thơ ở đó, mơ màng nghe bầy chim sâu, chim sẻ ríu rít cãi nhau. Ngó con bướm nhỏ vỗ cánh thấp tha thấp thỏm. Có bữa thấy tôi bưng tô cơm vắt vẻ ngồi ăn trên chạc ba của cây trứng cá. Má bực quá, má rầy. Con nhỏ này chỉ thiếu nước ôm mùng chiếu ra ngoài sân ngủ. Má cũng thường ra sân, nhưng không phải để thảnh thơi chơi đùa. Không phải đi ngắm mặt trời lặn, đón trăng lên. Buổi sớm, má ra quét lá. Tiếng chổi xao xác trong tiếng gà. Buổi chiều, má hay ngồi chỗ góc sân. Nghe tôi nhảy từ trên cây xuống cái phịch. Như ai quăng bịch muối. Má than, mà cười. Con nhỏ này, chắc mụ bà nắng lộn. Mà tay vẫn thoăn thoắt bó rau, chuẩn bị cho buổi chợ sớm mai. Độ gần cuối tháng 10, lúa về sân. Ba má ngồi quay lúa giữa trưa. bóng hai cây trứng cá đã bị tỉa thưa cành, không đủ sức ngăn bớt cái nóng bừng bừng. Mồ hôi chảy dài, bê bết tóc. Mỗi lần dở đệm lúa lên, hơi nước ướt đầm mặt đất. Không hiểu sao, tôi cứ tưởng đấy là mồ hôi của ba má mình. Dường như, không lần nào đứng trên mảnh sân thiên đường của tôi. Ba má không tất tả, bận bịu, lo toan. Nên cái hồi còn 10, 12 tuổi, nhà mình nghèo. Má và cả ba thiệt thòi nhiều nhất. Còn con lúc ấy giàu có, đầy đủ lắm, má à. Má không tin con sao? Mưa Vĩnh Hưng. Đám mây đen ướt sũng nước nằm chắn ngang phía con đường đang vút tới như một cánh cửa đóng sập xuống. Vĩnh Hưng đằng trước. Cột cây số nói vậy. Nhưng sấm chớp thì nói đi nữa sẽ gặp mưa ướt mềm. Có đáng không? Bạn đã đối diện với câu hỏi đó hàng trăm lần trong đời. Có đáng không? Gã đó có đáng cho ta ba chấm? Không. Chuyện đổ vỡ nhỏ đó có đáng cho ta buồn không? Thất bại đó có đáng cho ta ngã gục không? Và có đáng không? Nhiều lúc được hiểu như nơi đó có gì hay mà ta phải cực thân dữ vậy. Đó là những khi bạn trên đường gió bụi phải dắt chiếc xe cán đinh thất thiểu đi tìm chỗ vá. Phải nằm queo trong căn phòng móc meo, không điện, không nước, cửa không chốt gài. Phải thấy mình đang ngu ngút bốc hơi trong nắng lửa và gió cát tát vào mắt. Do dự vặn vẹo làm bạn mệt phờ. Nó muốn bạn bỏ dở cuộc đi. Ru ầu ơ chăn gối ấm, ví dầu tắm nước nóng. Có khi nó thắng. Cũng có khi bạn kháng cự bằng tất cả những gì bạn có. Đây này đồi chè, đây này suối nước nóng và những cánh đồng triền miên hoa cải. Nhưng nhiều lúc bạn chỉ có mỗi cái tên, một chấm nhỏ trên bản đồ. Và từng ấy cũng đủ. Những khâu băng, rừng lạnh, khao phạ, cành nàng, đồng bục, thứ 11. Những cái tên gợi cảm, xa xăm, sâu thẳm, như được gọi lên từ một miền trời khác. Những cái tên khiến bạn thèm ăn chúng, hít thở chúng. Những cái tên mời mọc bạn lên đường và giữ bạn trên đường. Và bạn chưa bao giờ thất vọng. Ngay cả nơi đó, khô róc gió lào, leo tèo vài hàng quán nhỏ, bụi mù đỏ và không một bóng cây. Có lẽ thất vọng thường đi kèm lời hứa, nhưng bạn hầu như chẳng nhận được lời hứa nào. Chúng chỉ như bảo, tôi đây, đến với tôi đi. Tôi có gì á? Tới đây rồi biết. Như Vĩnh Hưng, không thể hiện chút gì về mình ngoài cái tên treo leo nơi biên giới. Ở chỗ cách Vĩnh Hưng 7 cây số. Thực sự cái bạn đang có chỉ mưa là mưa. Không, tận hai cơn mưa. Chúng kẹp bạn ở giữa. Tạt vô một căn nhà bên đường trốn ướt. Bạn vú nước mưa trên mặt. Thấy có đáng không, nhăn nhở, chập chờn. Nhưng nó biến mất tâm. Kể từ khi bạn ngó ông già đang nằm ngủ bồ vạc trước nhà. Chân buông thõng xuống. Cái quần cọc rộng lòng gió phất phơ. Hồn nhiên, để lộ những bắp cơ chảy nhão. Ông già ngáy điều. Nghe trong mưa có tiếng lật phật của môi. Bộ điệu nhẹ nhõm như thể giấc ngủ đến rất tình cờ. Như thể ông già đang ngồi đợi ngắm mưa thì buồn ngủ quá, nhẹ nhàng lăn ra vạt, bỏ trời đất bơ vơ. Cửa nhà mở toang, ghé đục mưa cả buổi. Chỉ có một chị ló đầu ra ngó, cười tươi rồi lại biến mất. Bên trong, tiếng trẻ con ríu rang. Ông già nằm không cục cửa, giấc mơ trưa trôi giữa cơn rung rẩy của đất trời. Con chó nằm cạnh cái tủ thờ, chỉ ngóc đầu lên, ngó, rồi gối đầu lên chân lim dim. Mấy cây bàng xòe tán che kín mặt sân. Lá rụng chở mưa xuống đất, cho mưa đỡ đau. Bạn nín thở rón rén bỏ đi. Bạn sợ chút nữa đây, con chó sẽ sủa những âm thanh hằn học và ông già bị đánh thức. Trẻ con trong nhà sẽ ùa ra, hỏi hào háo. Ủa gì ở đâu mà đi tới đây? Vĩnh Hưng chán thế mồ mà chơi gì? Tụi nhỏ sẽ không bao giờ tin bạn tìm được thiên đường ở đây, ngay nhà chúng. Tụi nhỏ không bao giờ hiểu cái cảm giác thanh bình này đáng giá bao nhiêu, và bạn phải đi xa bao nhiêu mới gặp. Có những nơi trên dải đất này, nó đẹp không phải vì cảnh đẹp. Bên ngoài thềm nhà đó cũng là xóm làng mênh mông. Đi lòng vòng cả buổi, bạn không gặp một nét mặt thăm dò, không nhìn thấy sự dè dặt, thù hằn. Không có ai dõi mắt theo. Không một tiếng động nào chắc chúa, bình yên, lẫn khuất, trong từng nắm mưa lâm thâm, trong bộ điệu lừng khừng nửa trôi nửa dừng của mấy chiếc tắc rán giữa sông, trong cái barrier chỗ vòng gác biên giới, được anh lính biên phòng nào lơ đãng kéo chết lên. Như không còn gì ngăn cách ta và bạn trong mưa này. Vài bà già làm công quả trong chánh điện chùa nổi đang rị mọ, lao mấy cái chân đèn. Bỗng có bà dừng tay, bồn chồn bới củ tỏi lại búng tóc sương. Khi nghe tiếng ho từ ngôi nhà sàn bên kia màn mưa, chỗ ông thầy trụ trì chùa đang ở, chẳng hiểu sao bạn nghĩ tới một mối tình thâm mang mát trắc trở. Chắc tại mưa khiến xui. Lúc trở về, ngang qua cái nhà mình khi nãy ghé qua, thấy bồ vạc trống trơn. Chắc là ông già nghe lạnh nên tỉnh dậy mất rồi. Vĩnh Hưng như một giấc mơ. Chỉ mưa là thật. Ngủ ở mũi. Dông ruổi lang thang mãi, mình hóa ra người sành điệu lúc nào không biết. Tháng 2 quẩy túi về đồng, canh trúng mùa đìa. Bắt cá lóc ký, đốt rơm nướng chui, ăn kèm muối ớt, uống rượu nếp thang. Dài tới tháng 4, xa mưa, ra đồng bắt ốc lát, luộc với lá sả, lá ổi, chấm cơm mẻ chơi. Gió chướng về đầm Bà Tường ăn cơm nguội với gẻm muối. Tháng 10 trái mắm rụng đầy, những sông, những rạch ven cá cơ biển, mùa săn cá dứa bắt đầu. Ăn sành điệu đã đành, lúc ngủ cũng đòi đi về phía biển, để ngủ ngay tại ấp mũi, một xóm nhỏ ở cuối trời tổ quốc. Ở đó có những căn nhà không bao giờ khép cửa, những căn nhà không cả vách che đằng trước, vì chẳng ai thèm tham lam của ai cái gì. Không cần giới thiệu gì cả. Bản chất của xứ sở chúng tôi là đây, những ngôi nhà này. Mưa nam hay mưa chướng? Nhà chỉ treo một cái rèm bằng mấy cái bao bố may ghép lại hoặc bằng lá chầm đóp. Không cái gì cho người ta cái cảm giác thái bình, no ấm như thế. Không có gì cho ta sự gần gũi, thân thuộc như thế. Những ngôi nhà rất rộng lòng, mở trong tầm nhìn của ta một chiếc giường, một cái bàn thờ gia tiên, cái bàn trà, một bức màn vải thêu hình hai con chim loan đậu trên cành trúc. Thấy nhà nó hợp với con rạch này làm sao đâu. Vì khi nước ròng, rạch cũng cạn lòng phơi đáy. Nó hợp với tính cách con người của vùng đất này làm sao đâu. Vì người ở đây cũng sống khoảng khoát, cởi mở, rộng rãi, hào sảng. Người ấp mũi ít khi làm buồng để ngủ. Buồng chỉ để cho con gái, cho những cặp vợ chồng son. Người xứ biển thích ngủ đằng trước nhà. Chỉ cần cái mùng, tỏi chiếu. Áp cái lưng trần đỏ ao xuống với sàn nhà bằng gỗ đước, bóng như gương đồng. Vậy là được một giấc ngủ ngon. Mà đúng là ngủ ở ngoài này thì thích không chịu được. Nhà bao nhiêu gian thì bấy nhiêu gian đầy gió. Trong cái mùi biển tanh nồng mặn mòi của những giàn lưới phơi trên giá. Trong cái mùi khói ngọt bùng nhùng tỏa ra từ mẻ ung. Dường như có nhà ăn cơm chiều trễ, nghe mùi béo ngậy của cá thòi lòi kho với nước cốt dừa. Và đâu đó, chắc có vài người chuẩn bị lai rai. Rõ ràng là mùi thơm khô mực nướng trên lò than đang tàn. Ngủ ớp mũi có quá trình hẳn hòi. Bao giờ lúc chạng vạng, ta cũng ngồi với nhau uống vài ly chóm bụng. Không khô mực thì hào nướng, trò nướng chấm muối tiêu chanh. Khuya một chút, khi ngà ngà say rồi, người dưới bếp sẽ bưng lên nồi cháo sò huyết. Trời ơi, cái mùi thơm của sò, của tiêu, của mỡ tỏi, mới hít vào hơi rượu, đã tan đâu hết. Còn nói gì tới cảnh xì sụp húp chén cháo nóng, nó không chê vào đâu được. Xong rồi, ta quay lại uống trà. Trà xứ biển đậm đà, nước vàng quánh, kẹo. Nên lần đầu, ngủ ở ấp mũi, hẳn sẽ có người thao thức. Vì trà, vì ngủ trong phòng kín cửa, với do máy điều hòa, xe xe quen rồi. Nằm đây ngộp thiệt chớ chơi à. Còn nỗi sợ nữa, sợ bóng đêm. Sợ mấy anh chàng nằm cạnh, giả đò ngủ say, dịch qua, để gác chân ảnh lên chân mình. Thôi, nằm canh chừng cho chắc ăn, má dặn, thân gái dặm trường. Lạ, ở đây người ta sống chân thật với nhau, đến mức để trống cả vách nhà, của cải đồ đạc, cũng có mất mát gì đâu. Vậy thì mắc mớ gì phải dài chừng? Gió vẫn như múa, như ca, như chạy, như nấp bên ngoài cái mùng vải thơm mùi nắng. Những chiếc tàu đánh cá ầm ì chạy qua, và tiếng biển. Đúng là tiếng biển lướt trên những búp lá đẫm sương trong rừng đước, rì rào rất gần. Chỉ có tiếng biển mới mênh mông một nỗi nhớ bờ như thế. Nhưng ngôi nhà sàn không cửa lại có cái lý của nó, để cho tiếng biển thật gần mình, cho người vợ trẻ nghĩ tới chồng đang bủa lưới ngoài khơi, cho những ông già nguôi niềm thương nhớ biển kể từ khi xa những cái đáy hàng khơi, cho những cậu bé đang tuổi nhổ giò, mơ một giấc mênh mông trong rành trên chiếc ghe câu giữa bốn bề biển cả. Có cái gì đó giống như ta đang ngủ ở trong một cái chòi giữ vuông giữa cánh đồng gió tơi bời. Có cái gì đó như không giống. Phải chăng ngủ ở đây? Gió có vù vụt, cồn cào, ta cũng không thấy lạnh. Bởi đây là nhà, một mái nhà mang đầy đủ ý nghĩa của nó. Có khói me ung, có những hơi thở nhẹ. Có con gà đứng trên ngọn cây mắm, gáy, le te. Cũng vì vậy mà có cái gì đó giống như ta đang ngủ ở trong một căn chòi ngoài đáy hàng khơi, lại vừa không giống. Vẫn gió mang cái hơi nước mặn mòi, vẫn tiếng biển y ầm, nhưng thiếu cái yên ả, êm đềm, thâm nâu của đất. Hạt gửi mùa sau. Ông già như lật tung cái nhà lên. Ông chui xuống gầm giường. Ông thò đầu vào lục lọi trong tủ chén. Đầu vướng đầy mạng nhện. Ông cằn nhằn cử nhử. Rõ ràng, mình cất ở đây. Sao bây giờ, nó mất biệt rồi. Kỳ quá, kỳ quá. Tụi nhỏ cũng chạy lại. Nghiêng chỗ này, ngó chỗ kia. Cũng nói lạ quá trời. Tự nhiên mất vậy cả. Nói mà sợ tím ruột bầm gan, vì cái thứ mà ông già muốn tìm, tụi nhỏ đã cương quyết giấu biệt rồi. Ai mà biết ông già coi trọng mớ bông vạn thọ, mông gà khô đó dữ vậy. Tụi nhỏ chống chế. Nhưng rõ ràng, tụi nhỏ biết, sống chung một nhà, làm gì mà không rõ mỗi lần chim én bay hấp háy. Đậu trên, đám trà dưới mé sông. Ông già lại đi lật lịch thăm chừng. Một tháng trước Tết, ông vác cuốc ra sân. Tụi nhỏ, dù muốn dù không, cũng phải vác cuốc đi theo. Xới nhừ mảnh sân trước nhà. Lụi hụi tưới nước cho mềm xốp lại. Ông già đi lục lọi mớ bông để giống từ Tết năm ngoái, rải hạt. Kế Tết, lúc ông già đứng tỉa lại hàng râm bụp, thì bông vạn thọ, mồng gà, sao nhái đã nở rực cả vạt sân. Bông móng tay thấy thân Phật nhợt nhạt của mình, nép thành một hàng dài dọc đường đi. Nghỉ tay, ông đứng chống nạnh, khoan khoái đứng ngắm bông. Hết đứng gần, rồi lại lùi xa. Cười kha kha kha, khoái trá. Với ông, Tết mà không trồng bông thì mất vui đi. Dù cực, dù ngày mấy lượt kệ nệ sách thùng đi tưới. Có cho đi thì mới nhận lại. Thử hỏi ba ngày Tết, ngồi khê kha mấy ly trà, ngó ra cái sân vàng rực mênh mông. Bông chật nít con mắt, có sướng không? Sướng. Vì vậy mà khi trời bắt đầu trở chướng, ông già thì trở chứng. Không chịu ở trong nhà, suốt ngày tha thẩn ngoài sân, rửa sang, uống lại mấy bụi chùm rụm, tỉa hai cây sọp, chăm sóc đám bông. Ông gọi là bông, thì tụi nhỏ không được gọi hoa. Ông nói hoa là hoa hồng, hoa huệ gì đó. Còn mồng gà, vạn thọ hay sao nhái thì phải kêu bằng bông. Cũng như cái núm mối mà cứ học đòi nắm mối. Cái thứ dân giả, mọc vườn hoang phải kêu sao cho dân giả, dễ nghe. Tụi nhỏ thấy đám bông đúng là mang rắc rối tới cho tụi nó. Mấy bữa ông đi đám giỗ xa, về nhà, thấy bông héo, ông rầy tụi nó cả buổi. Mà tụi nhỏ thấy bông cũng có lợi ích gì lắm đâu. Ừ, có bông thì nhà sẽ đẹp mấy ngày Tết, nhưng mất công. Sau Tết bông tàn, lại phải chọn những bông lớn nhất, đẹp nhất, già nhất đem phơi khô. Lại phải nhổ bỏ đám cây rụi lá, dọn dẹp cho sạch, chuẩn bị sân phơi lúa. Tụi nhỏ nghĩ, đẹp mà không ăn được thì cũng phí. Một phần, tụi nhỏ thương ông già, cứ lui hụi cho cực thân. 3 năm rồi, đất nhiễm mặn tan hoang. Trồng bông cũng không nước tưới. Ngày xưa còn bờ dừa, còn liếp chuối. Bông trên sân phối hợp với cảnh chung quanh. Giờ cây cỏ điều hiu, cái màu vàng rực lên của sao nhái, vạn thọ, càng làm chói gắt con mắt. Cả xóm giờ không còn bao nhiêu nhà chịu khó trồng bông đón Tết, bởi không còn bao nhiêu người già. Một bữa dọn dẹp ổ mối trong tủ, tụi nhỏ lén đem cái gói bông khô giấu trên giàn củi, và ông già tìm kiếm trong tuyệt vọng. Không thể tưởng tượng được Tết này lại không có bông. Ông già rầu rĩ, nằm gác tay lên trán. Ngày dài nằm chán, ông già ra đằng trước, nhìn cái sân chan chan nắng, thở dài ứ hự, mắt hoang vắng, thất thần. Tụi nhỏ đã dự tính trước, ông già sẽ buồn, nhưng nghĩ nỗi buồn qua mau, mai mốt ông quên tuốt. Nhưng ngó bộ dạng, ông vẫn long đong tìm kiếm, tụi nó hoảng hồn. Tết sau, sau nữa, ông cũng sẽ nhớ hoài mùa bông cũ. Tụi nhỏ nhận ra, ông già trồng bông không hẳn vì chúng đẹp, bởi thật ra chúng đâu có đẹp. Thậm chí, bông vạn thọ hôi rình. Trồng, để thấy tuổi xế bóng, còn làm được việc thần kỳ. Còn có thể vun đắp sự sống từ bàn tay cứng quèo, gân guốc. Trồng bông, để nhớ cái thời xạ lúa trên đồng. Và bông, như một món quà Tết duy nhất, ông có thể làm cho con cháu. Bữa sau, ông tìm được gói bông khô trên cây giống cá khô treo đầu bếp. Ông mừng quýnh, nói, kỳ quá, kỳ quá. Tao kiếm ở đây nát bét mà không thấy. Vậy mà bây giờ, tự nhiên nằm trên nền, y như ma giấu. Tụi nhỏ ngó nhau cười mếu. Lại phải phụ ông già, cuốc đất, lại gieo, lại đeo cây nước bơm từng thùng đem tưới. Bông lại nở rực trước sân nhà. Và tết tàn, ông già lại nâng niu đi hái từng bông hoa héo khô, rủ cánh, giữ hạt cho mùa sau. Nghe như một người tàn và bông hoa tàn đang hát thầm bài ca cuộc sống. Ông già dường như làm điều gì lớn lao hơn là giữ hạt. Giữ cho tụi nhỏ không xề xòa, lười biếng. Bệnh này đang lan nhanh dữ dội từ hồi chuyển sang làm vuông nuôi tôm. Giữ một nếp nhà, giữ phong tục cũ. Giữ cho cái sân bông được rỡ, lung linh trong ký ức của những kẻ xa nhà.